Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 9 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8.
Gần 118.000 thí sinh đỗ đại học bỏ nhập học.
Giá lúa gạo trong nước lập đỉnh mới.
Số nạn nhân động đất ở Maroc lên đến gần 1.000 người.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 9 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh quốc tế, trong nước rất khó khăn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, đóng góp vào kết quả chung của 8 tháng năm 2023.
Phân tích tình hình chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần đặt ra là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng cũng cương quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị bệnh ung thư, Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú cùng một số bệnh khác. Việc chẩn đoán phát hiện sớm bệnh sẽ giúp giảm các chi phí y tế điều trị sau này, giúp phòng tránh được nhiều bệnh lý phát triển nặng, điều trị tốn kém như ung thư, đột quỵ, bệnh lý về tim mạch. Nếu được chẩn đoán sớm, điều trị từ đầu thì có thể giảm tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tăng nặng của bệnh, giảm chi tiền túi người bệnh và từ quỹ bảo hiểm y tế. Theo Bộ Y tế, đây cũng là cách làm của nhiều nước trên thế giới và cho thấy hiệu quả.
Tính đến 17 giờ ngày hôm qua 8 tháng 9, hạn cuối để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có gần 494.500 em thực hiện, chiếm 80,8% so với số trúng tuyển. Số thí sinh không xác nhận nhập học là gần 118.000. Từ ngày hôm nay 9 tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu theo quy định. Cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước ngày 31 tháng 12. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển bổ sung vào các ngành, trường còn chỉ tiêu cần theo dõi thông tin về quy trình đăng ký, phương thức xét tuyển trên trang thông tin của các trường và thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn.
Từ ngày 15 tháng 9 tới đây, thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông chính thức thay thế cho thông tư số 65 năm 2020. Đáng chú ý, thông tư số 32 không còn yêu cầu Cảnh sát Giao thông phải chào bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện. Thay vào đó sẽ thực hiện chào theo điều lệnh của Công an Nhân dân. Thông tư số 32 cũng đã bỏ quy định về thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông. Tuy nhiên, việc này vẫn bảo đảm tính công khai, minh bạch.
Theo Bộ Công Thương, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 32,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính khi đạt 27,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với tháng trước. Xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản trong tháng ước đạt 2,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với tháng trước. Chủ yếu xuất khẩu gạo, hạt tiêu, chè, sắn và sản phẩm từ sắn tăng mạnh. Điểm sáng trong xuất khẩu hàng hóa tháng 8 là khu vực kinh tế trong nước cao hơn khu vực FDI.
Giá lúa gạo trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác để tăng giá xuất khẩu, còn khách hàng xin hủy hợp đồng. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ngày 6 tháng 9 ở ngưỡng 633 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm là 618 đô la Mỹ một tấn. Song giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam vẫn cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan. Giá bán trong nước cao hơn giá xuất khẩu rất nhiều, doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ chịu thua lỗ nặng. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp không dám ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo mới, đồng thời tạm dừng thu mua lúa để nghe ngóng thị trường và tránh thua lỗ.
số liệu của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho thấy trong tháng 8, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với tháng 7 và giảm 23% so với tháng 8 năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 742 triệu đô la Mỹ, đi ngang so với tháng 7 và giảm 17% so với tháng 8 năm 2022. Kết thúc 8 tháng đầu năm, ngành gỗ mới hoàn thành được gần 50% mục tiêu xuất khẩu 17 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2023.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của tập đoàn và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu, gồm giá than, giá khí, giá dầu. Vì vậy, EVN đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu. Trước đó, ngày 5 tháng 9, EVN nhận được văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV về việc điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trước ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ với chủ đề Một trái đất, một gia đình, một tương lai. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay đặt trọng tâm vào nỗ lực hàn gắn thế giới để các quốc gia có thể cùng nhìn về một hướng ứng phó với các vấn đề toàn cầu nổi lên trong thời gian gần đây. Nội dung các phiên thảo luận trong hội nghị kéo dài 2 ngày tập trung vào nhiều vấn đề nổi cộm của nền kinh tế thế giới như tình trạng mất an ninh lương thực và năng lượng, lạm phát gia tăng, nợ nần và việc cải cách các ngân hàng phát triển đa phương.
Chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm và thấp hơn 24% so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào tháng 3 năm 2022. Thông tin này được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO công bố hôm 8 tháng 9. Chỉ số giá lương thực trong tháng 8 đạt trung bình 121,4 điểm so với mức 124 của tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo FAO, kết quả này là do sự sụt giảm của hầu hết các mặt hàng thực phẩm, dù giá gạo và đường tăng. FAO cũng cho biết giá gạo toàn cầu trong tháng 8 đã tăng 9,8% so với tháng trước, cao nhất trong 15 năm.
Bộ Nội vụ Maroc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất mạnh tối ngày 8 tháng 9 đã lên đến 632 người, trong khi có 329 người bị thương. Trong thông báo cập nhật con số thương vong qua truyền hình, Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân bình tĩnh. Trước đó, một quan chức địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân tập trung ở khu vực núi cao khó tiếp cận. Cơ quan địa vật lý của Maroc cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực thuộc vùng núi Hai Atlas và có độ lớn 7.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, tối ngày 8 tháng 9, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng bán quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh nước này. Lễ duyệt binh bán quân sự có sự tham gia của các đoàn xe cơ giới cơ động cao và các bệ phóng tên lửa chống tăng được kéo bằng máy kéo. Trong lễ duyệt binh lần này, không có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vũ khí chiến lược khác. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Triều Tiên tổ chức duyệt binh. Cuộc duyệt binh gần nhất diễn ra vào hồi tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên.
Với đa số phiếu ủng hộ, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật năng lượng cho các tòa nhà sửa đổi, hay còn gọi là luật sưởi ấm. Đây là một trong những dự án lớn nhất và gây tranh cãi nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận chức tới nay. Luật mới có mục đích chính là thay đổi để hệ thống sưởi ấm thân thiện với khí hậu hơn khi thay thế dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt. Với luật mới, chính phủ Đức muốn bảo đảm cho việc bảo vệ khí hậu hiệu quả hơn khi sưởi ấm. Ngoài ra, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào tối nay, lễ trao giải thưởng Cánh Diều 2023 sẽ chính thức diễn ra tại Nha Trang. Lễ trao giải năm nay quy tụ gần 1.000 người tham dự với 158 bộ phim chất lượng tham gia tranh giải như Nhà Bà Nữ, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Chị Em 2, Em và Trịnh. Cánh Diều 2023 mở màn từ ngày 1 tháng 9 bằng hoạt động cung đường điện ảnh chiếu phim tại 18 điểm lưu động chung quanh Nha Trang như Quảng trường mùng 2 tháng 4, Quảng trường biển Vega City Nha Trang. Các màn hình rộng sẽ trình chiếu miễn phí những bộ phim tranh giải Cánh Diều năm nay để người dân địa phương và du khách có thể thưởng thức và tiếp cận gần hơn với điện ảnh Việt Nam.
Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Cụm rạp BHD và một số đơn vị khác tổ chức Tháng phim Nhật Bản Japan Hour 2023. Ở lần tổ chức thứ tư, chương trình mang đến 5 bộ phim điện ảnh Nhật Bản hiện đại được sản xuất từ năm 2020 đến năm 2022. xét trên một số điểm do khán giả đánh giá trên nền tảng IMDb, phim I Know được quan tâm nhất. Phim từng thắng một giải tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Buncheon, Hàn Quốc cho phim hoạt hình nước ngoài hay nhất. Tác phẩm được chọn chiếu mở màn cho Liên hoan phim Venice 2021 và nhiều đề cử đáng chú ý khác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, song hành cùng công cuộc xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục, trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để cải cách, đổi mới nền giáo dục nước nhà, đồng thời tích cực xây dựng xã hội học tập để nâng cao chất lượng nhân lực lao động, trí thức và văn hóa.
Tại nhiều địa phương, phong trào học tập đã lan tỏa với nhiều mô hình hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Có lúc trước có tiếng trống thì em đã vào học được.
Nhờ tiếng trống khuyến học thì em đã vào học đúng giờ và kết quả học tập của em thì tiến bộ ạ.
Những tiếng trống khuyến học miệt mài vang lên mỗi tối. Việc học ở nhiều vùng nông thôn nhờ những tiếng trống như thế này mà trở thành phong trào lớn mạnh. Từ miền xuôi tới miền ngược, nhiều gia đình học tập, dòng họ học tập, chi hội khuyến học được phát triển rộng khắp. Như gia đình bà Võ Thị Hồng sống tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, không chỉ là tấm gương sáng cho cả khu phố về tinh thần hiếu học, gia đình còn thành lập quỹ khuyến học riêng nhằm giúp đỡ những học sinh trong khu phố có hoàn cảnh khó khăn.
Bác trai thì mất rồi nhưng mà bác vẫn phấn đấu làm theo và cứ tích lũy dần và tăng vốn lên dần để cho nhiều cháu lấy làm động viên và cố gắng học giỏi.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, những năm qua nhiều chính sách được ban hành để nâng cao công tác khuyến học khuyến tài với mục tiêu xa hơn là xây dựng một xã hội học tập, văn hóa học tập trong cộng đồng.
Công dân học tập phải có cái kiến thức, về có cái năng lực, có cái nghiệp vụ hay là cái xóa mù về tin học, xóa mù về ngoại ngữ, đồng thời là coi như học cái kiến thức để lập nghiệp, để làm ăn kinh tế, để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình.
Chúng ta đang hướng tới xây dựng xã hội học tập, trong đó hạt nhân là các công dân được học tập suốt đời. Đây là nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đất nước bền vững do lực lượng lao động luôn được bồi đắp tri thức, các kiến thức mới. Do đó, cần có những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được học tập suốt đời.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.